ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn Chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu, tông chỉ và lý tưởng của đạo Phật ngày nay là chủ đề chính mà hôm nay tôi kính gửi đến các quý vị, làm trụ trì Chùa Giác Ngộ từ năm 1992 đến năm 2017 đó, cũng đã được 25 năm. Trong hai thập niên rưỡi có cơ hội giảng kinh thuyết pháp cho cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Rất nhiều Phật tử hỏi tôi rằng thầy chủ trương pháp môn gì. Phần lớn những lần đó tôi lặng thinh vì trả lời ngắn thì không đủ nghĩa, trả lời dài đó thì không có thời gian. Thỉnh thoảng tôi chỉ nói ngắn gọn, nếu mượn từ pháp môn đó để mô tả về những gì tôi chủ trương đó, thì pháp môn của tôi là Tứ Thánh Đế. Mà Tứ Thánh Đế là do Đức Phật thuyết giảng, nghĩa là tôi không có pháp môn, tôi không có tông chỉ nào do chính mình lập ra. Đạo Phật ngày nay tôi thành lập vào năm 2000 khi còn tại Ấn Độ. Về bản chất không phải là một pháp môn, cũng không phải là các tông chỉ do chính mình đặt ra để hướng dẫn tăng ni và Phật tử đi theo. Quyền ước chân thành của tôi đó là làm thế nào giới thiệu tông chỉ của đạo Phật và những lý tưởng hành trì của đạo Phật một cách dễ hiểu bằng ngôn ngữ của thời đại và cho đối tượng nghe và thực tập là con người ngày nay, gọi tắt đó là đạo Phật ngày nay. Công việc tôi làm là giới thiệu một đạo Phật chứ không thành lập ra một tông phái mới, một chủ trương mới như một số người không có thiện cảm thường cố tình quy chụp nhằm đả phá, gây trở ngại những gì mà tôi nỗ lực cống hiến cho Phật pháp. Tôi học Phật học ở trong nước, học thạc sĩ và tiến sĩ là triết học Đông Tây ở Ấn Độ. Giảng dạy đó, vừa dạy triết học, tôn giáo học, lịch sử các tôn giáo cho các tăng ni học cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học và thạc sĩ Phật học. Tôi thấy rất rõ, không có triết gia nào, nhà tôn giáo nào có thể được sánh ngang bằng với Đức Phật. Chính vì thế đó, dầu được đào tạo từ lĩnh vực triết học, tôi tự nhận thức và đi con đường là truyền bá Phật học thôi, vì nó có thể giúp cho người nghe đó giải quyết được các vấn nạn, nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Trong buổi tối hôm nay, tôi cố gắng giới thiệu một cách khái quát nhất tông chỉ và lý tưởng của Đạo Phật ngày nay. Dĩ nhiên không phải là của tôi, của Đức Phật, mà cho con người ngày nay thôi. Nếu ai không ghét tôi, không thích tôi đó, chỉ cần quên đi hai chữ ngày nay thôi, thì các bạn sẽ có là tông chỉ và lý tưởng của Đạo Phật. Và công việc của tôi làm là tôn vinh Đức Phật. Mục đích không phải là để được Ngài chấm điểm mình hay là thương tưởng mình, mà là nhằm giúp cho những người mà tôi cho rằng đó, nếu không hướng dẫn cặn kẽ đó, có thể hiểu một Đạo Phật rất sơ sài, rất qua loa, rất chiếu lệ, nhưng lại ngộ nhận rằng đó, mình đang thực tập một Đạo Phật chuẩn mực. Kết quả là đó, không đi vào chiều sâu, chiều rộng, tính hệ thống của sự thực tập Phật Pháp. Từ đó, đó việc chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, các bất hạnh đó, không đạt được như là trong đời. Sau đây là tông chỉ và lý tưởng của Đạo Phật ngày nay. Điều 1, bốn chân lý thánh. Nhận diện khổ đau hiện thực, truy tìm nguyên nhân bất thiện, trải nghiệm hạnh phúc niết bàn, thực tập con đường 89. Mỗi tông chỉ chính được xem là cốt lõi của Đạo Phật, và các tông chỉ phụ đó được xem là những hướng dẫn để giúp cho chúng ta thực tập có kết quả đó, được tôi đúc kết trong vòng 4 câu theo thể tự do. Có khi mỗi câu gồm có 6 chữ, có khi 5 chữ, có khi 7 chữ, có khi 8 chữ, có khi dài hơn. Toàn bộ chân lý được Đức Phật thuyết giảng được chứa đựng trong hệ thống của bài Kinh Đại Chúng Pháp Luân tại Vườn Nai. Và bài kinh này đã Đức Phật giới thiệu phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Ngài đó, gồm có 4 bước. Bước 1 dạy chúng ta với bản lĩnh lớn đối diện các nỗi khổ và niềm đau, không đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không cường điệu hóa vì như thế là hành hạ bản thân mình quá nhiều. Bước 2, truy tìm nguyên nhân của khổ đau, được Đức Phật xác định qua 4 nhóm: các khổ đau do tâm tham ái gây ra, các khổ đau do sự giận dữ chi phối, các khổ đau do si mê dẫn đầu, và các khổ đau đó do sự cố chấp mà có. Cố chấp là con đẻ của si mê. Xác định được 4 nguyên nhân này đó, chúng ta giải quyết được các vấn nạn mà mình, người thân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới này đang đối diện á, đã giải quyết được hết đó, 50% rồi. Phần lớn chúng ta không chịu khó truy tìm nguyên nhân để giải quyết đó. Thỉnh thoảng chúng ta mới đạt được cái phần ban đầu thôi, là giải thích nguyên nhân để biện hộ những thất bại và đỡ khổ điều nào của mình thôi. Còn truy tìm giải pháp đó mới là vấn đề quan trọng. Bước 3 đó, thừa nhận và trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, khi chúng ta đang còn sống. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc được Đức Phật đề cập đó là Niết Bàn, trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau đã kết thúc, các nguyên nhân gây tạo nên chúng không còn tồn tại, các tàn dư của chúng không còn cơ hội để hành hòa. Và nhờ nhìn thấy hạnh phúc hiện tiền này đó, dầu chưa đạt đến niết bàn, người tu học Phật đó thoát được trầm cảm, tuyệt vọng, tự tử và các hình thức tiêu cực khác. Niết bàn không phải là cõi Phật, dù của bất kỳ Phật nào. Niết bàn cũng không phải là thiên đường được đề cập trong các tôn giáo. Niết bàn là trạng thái tâm giác ngộ, an lạc, phi điều kiện hóa và không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Bước 4 á, con đường đạt được niết bàn đặt dấu chấm cuối cùng đối với tất cả các đau khổ niềm đau, chính là con đường gồm có 8 yếu tố chân chính, được chia làm 3 nhóm. Nhóm trí tuệ gồm có chánh tri kiến và chánh tư duy. Nhóm đạo đức gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Nhóm thiền định gồm có chánh niệm, tức làm chủ các động tác và hơi thở ra vào. Chánh định á, đỉnh cao nhất là xả niệm thanh tịnh. Và theo Đức Phật đó, bất kỳ một vấn nạn nào, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay là cá nhân, đều có thể được giải quyết bằng việc thực tập tứ thánh đế. Rất tiếc là chúng ta ít giải quyết vấn đề theo công thức này, tức là phân tích là kết quả và hậu quả, truy tìm nguyên nhân để đạt được hạnh phúc, cái kết quả của sự thực tập. Các kinh điển đại thừa lớn như là văn học kinh Bát Nhã chẳng qua chỉ là phần triển khai rộng của chánh tri kiến mà, tức là trí tuệ. Tương tự kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Đại Bủ Tích, những bản kinh quan trọng nhất của đại thừa đó cũng là triển khai ứng dụng của trụ cột quan trọng, đó là trí tuệ, gồm chánh tri kiến và chánh tư duy ta. Và đây là lý do mà tôi đã nói rất nhiều lần, Đức Phật chưa từng dạy 84.000 pháp môn. Đức Phật chỉ dạy một pháp môn duy nhất thôi, đó là tứ thánh đế. Có lẽ là người ta đã lẫn lộn khái niệm Dhamma Skanda, tức pháp uẩn, thành là pháp môn. Pháp uẩn trong ngữ cảnh này có thể được dịch ngắn gọn là gì? Chủ đề chân lý hay là chủ đề bài kinh, chứ không phải là một pháp môn. Do đó dầu tu theo bất kỳ một trường phái Phật giáo nào, tăng ni và Phật tử đó cần thực tập trọn vẹn tứ thánh đế. Vì bài kinh này Đức Phật khẳng định là để làm Phật hay là bất cứ một thánh vị nào, chúng ta phải đi trọn vẹn được tứ thánh đế, và đặc biệt đó là bát chánh đạo. Điều 2, tu sáu hoàn hảo, còn được gọi là sáu ba la mật, tặng cho không tiếc nuối, đạo đức thật thanh cao, kiên trì không bỏ cuộc, nỗ lực chuyển hóa sâu, thiền định không vướng dính, trí tuệ vượt khổ đau. Văn học Đại Bát Nhã đó là văn học lớn nhất của kinh điển, bao gồm Đại Thừa và Nguyên Thủy. Nền văn học này mặc dù có trọng tâm là phân tích giá trị, hướng dẫn thực tập và nói về các cái kết quả đạt được từ trí tuệ, nhưng thực tế đó, bản kinh đề cập đến 6 toàn thiện, 6 toàn hảo, 6 ba la mật. Bất kỳ một hành giả tu đại thừa mở tâm từ bi lớn, cứu khổ độ sinh, dù là tăng hay ni, lớn tuổi hay trẻ tuổi, đều được kinh Bát Nhã Ba La Mật khích lệ thực tập trọn vẹn 6 toàn hảo đi trên. Ngoài kinh điển Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm và kinh Thập Địa đó đều đề cập đến 6 ba la mật này. Xét về nội dung đó, thì trong văn học Pali, Đức Phật có đề cập đến 10 ba la mật, tức là 10 toàn hảo. Trong văn học Đại Thừa đó, 4 toàn hảo đã được tỉnh lược trở thành là 6. Nhưng về nội dung đó, của 6 ba la mật ăn khớp hoàn toàn với 10 ba la mật được đề cập ở trong kinh điển Pali. Bố thí có thể được dịch là tặng biếu, hiến cho, giúp đỡ, cúng dường. Toàn bộ các sở hữu bao gồm động sản, bất động sản mà chúng ta gây dựng hợp pháp. Ngoài ra đó thì Đức Phật còn khích lệ mình là hiến tặng niềm vui không sợ hãi qua sự thực tập, hiến tặng những lời chân lý Phật dạy qua việc ấn tống kinh sách băng đĩa, vân vân. Và đây là sự thực tập tâm từ bi để dẫn dắt người khổ đau đó về chánh đạo. Đạo đức thanh cao đó chia làm 2 cấp: đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Trọng tâm của đạo đức tại gia đó là giữ những điều đạo đức mà vốn nó trở thành nền tảng của luật pháp. Không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói lời hòa hợp, lời lịch sự, lời có ích và lời chân thật. Không ma túy, rượu và chất gây say, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì đây là nền tảng của tất cả luật pháp trên thế giới này, xưa cũng như là nay. Thực tập mà 5 điều đạo đức tại gia đó không phải là chuyện giản đơn, có khi làm cả một kiếp người mới có thể hoàn thiện được. Khi phát triển tâm thì những vị xuất gia được khích lệ thực tập và đạo đức xuất gia vốn mà chi tiết hóa từ 5 điều đạo đức tại gia thôi, trở thành 250 điều đạo đức đối với xuất gia tăng và 348 điều đạo đức đối với xuất gia ni. Về sau này với luật Bồ Tát mở rộng thêm những điều khoản đạo đức Bồ Tát, gồm có 10 điều quan trọng và 48 điều hỗ trợ, nhằm giúp cho người tu tập đó phát triển tâm từ bi và trí tuệ ở mức độ cao nhất có thể. Và bằng phương pháp thực tập đạo đức này đó, một người tại gia trở thành chân nhân, chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, thánh nhân trở thành Bồ Tát, Bồ Tát trở thành Phật. Đó là lộ trình đạo đức mà con người cần tuần tự trải qua. Kiên trì không bỏ cuộc trong lập nghiệp, trong tu tập, trong làm Phật sự, trong mọi tình huống cuộc sống sẽ giúp cho chúng ta đạt được thành công trong tầm tay. Còn nỗ lực chuyển hóa một cách sâu sắc đó, thì gồm có nỗ lực kết thúc những nghiệp ác, thói quen ác, lối sống phạt, để ta tăng trưởng và đề cao nhân cách đạo đức, nhân cách thánh, nhân cách Phật. Bản chất của thiền định là giúp cho chúng ta không bị vướng dính vào bất cứ một nỗi khổ niềm đau nào, giải phóng tâm khỏi mọi chấp trước. Trí tuệ đó được sánh ví như là vầng thái dương, là chiếc chìa khóa của hạnh phúc, an vui và giải phóng toàn bộ khổ đau. Hai điều này đó sẽ được triển khai ở hai mục độc lập. Thì đó là sáu ba la mật mà bất kỳ người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy hay là Đạo Phật Đại Thừa cần phải thực tập để trở nên nhập thế, năng động, lạc quan, tích cực, yêu đời. Thì trên con đường thực tập á, chúng ta sẽ mang lại an vui hạnh phúc cho người khác. Do đó sẽ là một điều vô nghĩa nếu ai cho rằng á, những người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy là tiểu thừa, vì họ tu đến 13 la mật, tương đương với 63 la mật của Đại Thừa, không có gì khác. Thông qua 63 la mật đó, một hành giả được xem là hành giả Đại Thừa. Thì bất kỳ ai theo Phật giáo Nguyên Thủy tu 13 la mật cũng được xem là Đại Thừa. Đại Thừa hay tiểu là thuộc vào cái tâm trong việc tiếp cận giải quyết độ sinh, chứ không phải dựa vào chủ nghĩa hình thức. Điều ba, tu thiền chỉ. Thiền chỉ còn được gọi là thiền định, tức là nương vào đối tượng dẫn dắt vào cuộc tâm. Tâm chúng ta được an tĩnh, vắng lặng, dừng lặng các nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm. Ít nhất là trong thời điểm việc thực tập ngồi thiền này được diễn ra. Cốt lõi thực tập thiền chỉ này có thể được đúc kết như sau: buông bỏ việc đã qua, không màng chuyện chưa đến, thư thái tâm hiện tại, vượt qua mọi ý niệm. Chuyện đã qua thì gồm có hai nội dung: gắn kết với nỗi khổ và liên hệ đến niềm vui. Khi viết về nỗi khổ quá khứ, mặc dù nó đã kết thúc rồi, nỗi khổ đó có cơ hội trỗi dậy dưới hình thức là sự nhớ viết thêm nhiều lần nữa, và lúc đó chúng ta đang trở thành là nạn nhân của sự ký ức. Tiếc nuối về hạnh phúc đó, thì rơi vào mất năng lực ở hiện tại, cho nên phải khép lại chuyện quá khứ ở đây nó xảy ra, ở không gian nó có mặt, ở thời điểm mà nó tồn tại. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ giải phóng được cái áp lực cảm xúc hết 70% này. Không màng chuyện chưa đến không có nghĩa là thiển cận, thiếu trách nhiệm, thiếu kế hoạch, thiếu chiều sâu, thiếu con đường dài lâu và bền vững. Đức Phật thường dạy chúng ta là hãy tiếp cận, sắp xếp, giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân quả, qua cái chủ trương của Tứ Thánh Đế đó. Sau khi đã làm đúng cái quy trình đó rồi, và nó đã trở thành quy trình đúng rồi đó, tôi vừa chụp lại không phải là cứ ngồi trông ngóng chuyện sẽ xảy ra, vì như thế chúng ta mệt mỏi lắm, căng thẳng, lo lắng, thậm chí có thể là sầu bi khổ u não. Cái áp lực cảm xúc đó nó làm cho mình dễ quên mất mọi việc. Thư thái tâm hiện tại đó là tông chỉ quan trọng nhất của thiền chỉ. Là tâm của mình phải trở nên là thư giãn nè, nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi, sâu lắng. Và nó phải được xây dựng ở trên dấu mốc của hiện tại, bao gồm bây giờ, tức là thời gian đang diễn ra, và tại đây, tức là nơi mà chúng ta đang hiện hữu. thân và tâm không tách rời khỏi nhau, chúng là đôi bạn đồng hành, giống như là thân thể không rời khỏi bóng hình hoặc là bóng hình không rời khỏi thân thể. Và bằng cách đó đó, toàn bộ các cái an lạc nó có mặt á là ngay bây giờ và tại đây. Thực tập thiền chỉ trong Phật giáo Nguyên Thủy gồm có 40 đề mục. Và dựa vào bản chất của đề mục á, chúng ta có thể thấy rộng vào sâu hơn rằng đó là những người tu theo niệm Phật của Tịnh Độ Tông, hoặc là trì thần chú của Mật Tông, hay là công án và thọ đầu của Thiền Tông Trung Quốc, thì cũng đều có cái nội hàm giống nhau, đó là đạt được thiền chỉ, tức là mượn công án hay là danh hiệu Phật hay là thần chú để cuộc tâm lại ở một chỗ. Lúc đó tâm nó không có đi du lịch về quá khứ hay là hướng về tương lai, hay là tách ly khỏi hiện tại, với điều kiện đó là khi làm công việc đó đó, chúng ta phải giữ cho tâm mình đó ở hiện tại này. Từ đó đó chúng ta sẽ buông bỏ được mọi ý niệm, nhận thức, cảm xúc, thái độ, tâm tư, phân biệt đó, nó được đó là dừng lắng lại hết. Tâm mình nó trở nên trong sáng như một tấm gương vậy. Đó là cốt lõi của thiền chỉ. Thực tập thiền chỉ đó gắn liền với việc là thiền tọa, chúng ta ngồi một chỗ thì thường có kết quả tốt nhất. Lúc đó chúng ta giới hạn cái thấy của mắt, cái nghe của lỗ tai, ngửi của mũi, nếm của lưỡi, xúc chạm của thân và tư duy của tâm. Cho nên các Phật tử nên dành ít nhất 15 cho đến 30 phút thực tập và thiền chỉ mỗi ngày. Tâm mình được lắng yên dữ lắm, điềm tĩnh, thư thái, thoải mái, bình an. Và quan trọng cốt lõi của thiền chỉ là gì? Xả niệm, tức là buông bỏ mọi ý niệm hết, để tâm mình nó được là yên lắng. Thì bằng cách này chúng ta sẽ nạp lại cái bình năng lượng tâm linh rất nhanh, và đó giúp cho chúng ta tăng trưởng được tuệ giác, có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, phát minh sáng kiến sáng tạo rất tốt. Các nhà khoa học bác học đều thực tập thiền chỉ trên đối tượng nghiên cứu của chính họ ở một cái phương diện tương đối. Điều 4, tu thiền quán còn được gọi là thiền tuệ. Tức là quán là nhìn bằng tâm, nhìn sâu sắc mọi sự vật như chúng đang là, tức là vipassana. Hạn chế một cách tối đa sự can thiệp ý thức chủ quan của chúng ta đang khi mình tiếp xúc với thế trần cảnh. Mọi suy luận, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp và phân tích cần phải thoát ra khỏi ý thức chấp ngã chủ quan và khách quan, thì lúc đó đó chúng ta mới có thể nhìn thấy được sự vật đúng với bản chất của chúng. Trong kinh Trung Bộ thì có 3 bài kinh theo thứ tự là kinh 20, kinh 118 và kinh 119. Trong Trường Bộ kinh á thì có bài kinh thứ 22. Đức Phật đề cập đến tu thiền quán gồm có 4 đối tượng quán niệm. Thường được dịch trong Hán Việt đó là tứ niệm xứ. Niệm xứ là đối tượng quán niệm, tứ là 4 đối tượng quán niệm gồm có quán thân thể, quán cảm xúc, quán tâm, và Quán Pháp. Bài kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở đó triển khai rộng bốn đối tượng này. Mỗi một đối tượng quán niệm đó được triển khai thành bốn hơi thở và tổng hợp lại thành là 16 hơi thở. Và việc thực tập và quán chiếu đó sẽ giúp cho người thiền sinh tăng trưởng được trí tuệ. Do đó các Phật tử đó sau khi thực tập thiền chỉ, hoặc là bằng niệm Phật, hoặc bằng trì chú, hoặc bằng thiền công án, thì cần phải phát huy cái vế thứ hai, đó là tu thiền quán, chứ không nên dừng lại thiền chỉ. Bốn đối tượng quán niệm này không nhất thiết phải theo trình tự, mà cũng không nhất thiết phải tu tập quán chiếu một lúc gồm cả bốn nội dung. Người nào bị dính kẹt ở nội dung nào đó thì trải nghiệm cái phần dính kẹt đó để giải phóng đó. Tôi xin điểm lược cách thức thực tập như sau. Về quán thân thể đó, hành giả nên thấy rất rõ thân thể này là một tổ hợp được hình thành bởi đất, nước, lửa, gió, tức là chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và không khí. Vì là một tổ hợp được hình thành bởi gần 40 yếu tố, cho nên từ ở trong cho đến biểu hiện ra bên ngoài thì thân thể chúng ta nó có những điều bất tịnh. Cho nên chúng ta có nhu cầu phải đánh răng, tắm rửa, thay quần áo để cho cơ thể này nó không bị hôi thối. Vì nó được cấu tạo thành một hợp thể, cho nên trong bản chất vật lý của nó đó là vô ngã, tức là nó không có thực thể thường hằng bất biến từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời. Nó thay đổi liên tục trong từng tích tắc nhỏ nhất của thời gian. Và vật thể nào đó cũng bị chi phối bởi cái dòng thời gian từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời, bao gồm ba thì: thì quá khứ, thì hiện tại và thì tương lai. Cho nên chúng là vô thường. Thấy rõ được như thế đó, thì đang lúc mà chúng ta quán thân thể này đó, Đức Phật dạy là theo dõi hơi thở ra và vào. Hơi thở ngắn nhận biết là ngắn, hơi thở dài nhận biết là dài. Và chúng ta phải thực tập hơi thở theo bốn thì: hít vào một hơi thật sâu 5 đến 7 giây, dừng 1 giây, thở ra một hơi thở thật dài 5 đến 7 giây, dừng lại 1 giây. Bằng cách thức thực tập này, theo dõi hơi thở, tập trung vào hơi thở, quên hết tất cả mọi thứ trên đời, thì chúng ta sẽ được làm mới neuron thần kinh, nhuận máu, và quá trình trao đổi chất được diễn ra rất tốt trong cơ thể. Nó làm cho tâm mình nó được nhẹ nhàng, bình an, định tĩnh. Và phải làm chủ được hơi thở trong bốn động tác: đi, đứng, nằm và ngồi. Ở các thiền viện người ta thường cho các thiền sinh có nơi đó là nửa tiếng, có nơi là một tiếng, thay đổi đang xen lẫn nhau. Sau khi thiền tọa kết thúc thì tiếp nối bằng thiền hành, sau đó bắt đầu lại thiền tọa và thiền hành. Nếu một ngày tu 10 tiếng thì có 8 tiếng thực tập như thế, và 2 tiếng nghe thầy Phật pháp để giải quyết các mối nghi. Như vậy cái trọng tâm thực tập thiền ở các cái trung tâm thiền đó là trước nhất là làm chủ được cái thân thể này. Quán cảm xúc là nhằm để làm chủ dòng cảm xúc đang diễn ra trong tâm của chúng ta. Cảm xúc gồm có cảm xúc hạnh phúc đối với con người, sự vật, tình huống, sự kiện mình ưa thích. Cảm xúc khổ đau đối với con người, sự vật, tình huống mà mình là không ưng, dẫn đến tình trạng ghét, chối bỏ, loại trừ, thanh toán, dứt điểm. Và cảm xúc trung tính, tức là nó chưa xác định được cái bản chất và tính chất là hạnh phúc hay là khổ đau, thì nó rơi vào trạng thái là vô minh. Như vậy, phản cảm xúc thường dẫn đến hoặc là tham ái đối với cái gì mình thích, sân hận đối với cái gì mình không ưa, và vô minh đối với cái gì mà mình chưa xác lập được cái bản chất. Đức Phật dạy chúng ta phải quán cảm xúc trên thân và trong tâm, từ thô cho đến tế, nhằm nắm được cái quy trình đó là xuất hiện, hình thành, tồn tại, phát triển của nó và sự kết thúc của nó. Ở đây chúng ta chỉ theo dõi cái dòng cảm xúc thôi, không kháng cự nó, không chống đối nó, vì kháng cự làm cho nó nổi loạn hơn. Theo dõi một cách là chánh niệm, lặng lẽ, nhẹ nhàng, thì tự động các dòng cảm xúc tiêu cực đó là khổ đau, nó trở nên bị bẽn lẽn và bị chúng ta làm chủ lấy. Từ đó chúng ta giữ lại một cái dòng cảm xúc là nhẹ nhàng, thư lắng, an lạc, hạnh phúc thôi. Còn những cái đối lập với nó đó được xem là cảm xúc tiêu cực á, cần phải nhẹ nhàng giải phóng chúng ra khỏi tâm khảm của mình, chứ không có đè nén ức chế. Mà tu cảm xúc là rất khó, bởi vì người nữ đó thường nặng về cảm xúc, cho nên dễ sầu bi khổ u não, dướng kẹt vào vui mừng buồn giận yêu ghét muốn, đó là những cái tình tự của cảm xúc khác nhau. Cái công việc của chúng ta là theo dõi nó, thấy rõ nó và vượt qua nó, chứ không để cho nó biến mình trở thành là con lạc đà và bị giật dây bởi các cái tình huống và hoàn cảnh sống. Quán tâm á thì phải thấy rõ là tâm có các cặp và phạm trù đối lập. Tâm tham đối lập với buông xả, tâm sân đối lập với từ bi, tâm si đối lập với trí tuệ. Tương tự, chúng ta có tâm chuyên chú, tâm tán loạn, tâm quảng đại, tâm nhỏ nhoi, tâm hữu hạn, tâm vô hạn, tâm phàm, tâm thánh, tâm giải thoát, tâm trói buộc, tâm động, tâm tỉnh, vân vân. Khi quán tâm á, là làm thế nào đó là chúng ta giữ lại những cái hạt giống tích cực ở tâm, và giữ cái hạt giống này đó thì tự động á, chúng ta không còn thời gian để quan tâm vướng dính kẹt vào những cái tâm tiêu cực đối lập. Cứ giữ cái trạng thái như thế để phát huy những cái mảng tích cực như là từ bi, rồi hoan hỷ, sáng suốt, buông xả, vĩ đại, vô thượng, giải thoát. Đó là những cái đặc tính cao thượng của tâm, cần phải giữ lại. Còn đáy lập, đó là phải chúng đó, là tiêu cực đó, cần phải rũ bỏ và vượt qua. Quán pháp trong tiếng Pali và Sanskrit là Dhamma, gồm có hai lớp ý nghĩa trong ngữ cảnh này. Thứ nhất á, pháp là các ý niệm, được chia làm ba nhóm. Ý niệm về năm trói buộc gồm có tham ái, sân hận, hôn trầm, trạo hối và nghi hoặc. Hôn trầm là trạng thái lừ đừ, giật giờ, muốn ngủ gục, không có tỉnh táo. Trạo hối đó tức là cái thối mái tay chân, thối mái tâm, mà cứ dao động, không có ngồi yên được một chỗ, không ở yên được một chỗ, cứ thích đi chỗ này đi chỗ kia vậy đó, lúc nào cũng tâm muốn đi du lịch đó. Thì đây là năm trói buộc của tâm, nó thuộc về các ý niệm tồn tại. Khi mà chúng ta ngồi yên lắng một chỗ đó thì các ý niệm này nó trỗi dậy với mình nhiều hơn. Và toàn bộ cái việc tu tập á của thiền á là làm thế nào để giải phóng được năm trói buộc tâm này ra khỏi tâm thì được xem là thành công. Nói năm là nó vắn tắt á, chứ còn nói đủ á nó phải là bảy, vì hôn trầm là hai trạng thái và trạo hối cũng là hai trạng thái. Ý niệm thứ hai của tâm đó là năm thủ uẩn, gồm có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nó tồn tại như là những ý niệm ở trong đầu của mình. Rồi mình bị vướng kẹt vào các ý niệm đó, nó làm cho mình đó là cứ tái dựng lại một bộ phim hoặc là nhiều bộ phim với nhiều diễn tiết. Cho nên đôi lúc ngồi yên một chỗ mà tâm nó vẫn dao động là bởi chúng ta vướng kẹt vào ý niệm tâm này. Nhóm thứ ba đó là sáu nội ngoại xứ, bao gồm mà sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức. Và ngoại xứ là sáu đối tượng nhận thức, gồm có hình thù màu sắc đối với mắt, các loại âm thanh đối với tai, các loại mùi đối với lưỡi, xin lỗi, đối với mũi, các loại vị đối với lưỡi, các vật xúc chạm đối với thân, và các thứ được chúng ta hình dung qua ký ức và vọng tưởng. Như vậy là khi quán pháp, chúng ta phải nắm rõ được ba nhóm ý niệm như vừa nêu để làm chủ chúng, không cho chúng loạn động, khống chế mình. Dĩ nhiên là không có khiên cưỡng nó, ức chế nó. Mảng nội dung thứ hai của pháp ở trong quán pháp đó là chúng ta phát triển được bảy yếu tố giác ngộ, gồm có chánh niệm, chạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, kinh an và buông xả. Cuối cùng đó là thực tập và bốn chân lý thánh như đã nêu ở phần một vậy. Như vậy phát triển trí tuệ nhiều nhất là nhờ thực tập vào quán pháp này, gồm có bảy giác tri và tứ thánh đế. Chính vì thế mà thiền quán còn gọi là thuyền tuệ, tức là thực tập thường xuyên á, chúng ta phát triển được trí tuệ. Trong thời gian qua đó, nhiều Phật tử nghe nhiều giảng sư khác nhau và rất thích tu thiền, nhưng mà không biết tu thiền là tu cái gì. Từ đó tu thiền là tu thiền chỉ và tu thiền quán như vừa nêu thôi. Còn phần lớn các bài giảng không phải là tu thiền. Các thầy thường giảng về tâm lý trị liệu, đó là cái phần ứng dụng Phật giáo qua tâm lý học trị liệu thôi. Về bản chất chúng không phải là thiền. Cho nên đến các thiền viện hay là các ngôi chùa mà tu thiền á, chủ yếu là chúng ta tu thiền chỉ và tu thiền quán này. Hồi nãy tôi có nói rằng về trình tự đó, tu thiền quán không nhất thiết phải đi theo quán thân thể, quán cảm giác, quán tâm và quán pháp. Ai bị vướng kẹt nặng ở phương diện nào đó thì tập trung tu ở phương diện đó. Ví dụ chị em phụ nữ đó thì nặng về cảm xúc, về ý niệm, thì tập trung vào quán cảm xúc và quán ý niệm. Còn đàn ông thì tham sắc, cho nên càng phải tu tập quán thân. Chị em phụ nữ cũng rất nhạy cảm về thân thể của mình, xấu chút xíu là dễ mặc cảm, đẹp và quá mức thì dễ hãnh diện tự hào rồi ganh tị, thì cũng cần phải thực tập để vượt qua những cái cảm xúc đó. Còn những người nào mơ mộng tương lai hay là cứ ký ức nhiều về quá khứ thì tu tập quán pháp để kết thúc chúng. Còn ai vướng kẹt vào cái chủ nghĩa nhị biên, tôi và người khác, bạn và thù, tốt và xấu, phàm và thánh, cái bị kẹt quá nhiều vào đó thì quán các phạm trù của tâm để vượt qua. Nên cốt lõi của tu thiền là thế. Còn các đề tài của thiền sư Nhất Hạnh giảng đó, phần lớn là tâm lý trị liệu. Các học trò của thiền sư Nhất Hạnh, gồm học trò trực tiếp hay học trò gián tiếp, giảng dạy cũng là tâm lý trị liệu, chứ đó không phải là thiền. Cốt lõi của thiền như có thiền chỉ và thiền quán. Rồi vào chi tiết thì nó có những cái mức độ của định. Cái cốt lõi của định đó là nằm ở là xả niệm thanh tịnh thôi. Thì khi lúc đó đó là tâm mình nó sáng suốt hướng về tam minh, thì chúng ta đạt được là ba tự giác lớn để trở thành một bậc thánh. Đây là cái cốt lõi tu tập mà tất cả các bậc thánh, các vị Bồ Tát và Phật đều phải thực tập qua. Điều năm, niệm Phật nhất tâm. Niệm Phật không phải là pháp môn của Tịnh Độ Tông. Niệm Phật đã có từ thời của Đức Phật, và là nó là một trong sáu phương diện chánh niệm được Đức Phật giới thiệu trong Kinh Tạng Pali, gồm có niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả tái sinh về cảnh giới chư thiên sau khi qua đời. Niệm Phật thời Đức Phật là niệm mỗi Đức Phật đều có 10 đức hiệu, dù là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai giống nhau. 10 đức hiệu đó bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Thì về sau này đó, Tịnh Độ Tông á là nhấn mạnh cái niệm Phật qua niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Còn niệm Phật của Đức Phật dạy đó là niệm 10 đức hiệu, mà mỗi đức hiệu là một đức tính cao quý. Thì khi niệm á, chúng ta nêu quyết tâm để mình đạt được những cái chất liệu đó. Tôi xin tóm tắt tông chỉ niệm Phật như sau: ngồi thẳng lưng nhẹ nhàng, niệm danh Phật rõ ràng, buông lo âu phiền não, tính thành hỷ lạc an. Nếu mà ngồi á thì phải ngồi thẳng lưng giống như bức tường mới có thể ngồi lâu được. Còn ngồi cụp lưng như thế này nó đau nhất. Ngồi cứng như giống như là cái khúc gỗ á thì nó làm cho chúng ta không có được thoải mái. Ngồi thẳng nhưng mà thoải mái, không có gồng cơ thể. Niệm Phật thì có hai cách: niệm bằng miệng tạo thành tiếng và lời, và niệm ở trong tâm. Dù là niệm bằng cách nào thì cũng cần phải thể hiện được cái sự rõ ràng trong từng âm tiết và trong từng cái ghi nhận chánh niệm của tâm. Nếu mà không làm được như thế đó thì đang lúc chúng ta niệm á, những cái hình ảnh khác, những nội dung khác, đối tượng khác, đối vật khác đó bị xen lẫn vào, bị can thiệp vào, thì việc niệm chánh niệm của chúng ta đó bị kết thúc. Cho nên tuyệt đối đang kỳ niệm Phật là không có cầu nguyện, cũng không có phát nguyện. Cầu nguyện là hướng về bản thân mình, gia đình mình, người thân mình, tức là nó bị vướng kẹp vào lễ nhóm. Và đây là lệnh giới quyết thống. Còn phát nguyện là mở tâm Bồ Đề mình ra, hướng đến tha nhân, tức là nhân lớn được tâm từ bi. Chúng ta chỉ nên làm việc đó sau khi thời niệm Phật kết thúc. Còn đang lúc niệm Phật á thì phải niệm rõ ràng, kết thúc mọi lo âu, phiền não, sợ sệt, căng thẳng, vội vã và mọi tâm lý tiêu cực khác. Đồng thời lúc đó chúng ta phát huy được bốn yếu tố. Thứ nhất là tính tin Phật, tin chánh pháp, tin tăng đoàn, tin nhân quả. Thứ hai đó là thành tín, chân thành, cung kính đối với Phật. Thứ ba là có được cái an lạc nhẹ nhàng thư thái tự nhiên nó diễn ra. Và thứ tư là có được cái tố chất quan hỷ. Thì càng niệm thì chúng ta đạt được vào bốn lợi ích này. Cho nên không nên duy trì niệm Phật từ sáng cho đến chiều tối như là trong các cái khóa tu Phật. Khóa tu niệm Phật á, thì chỉ có 7 ngày, mỗi một ngày trung bình đó là 8 tiếng niệm. Nhưng mà ngoài những cái khóa tu Phật thất đó ra đó, thì các tăng ni ở trong các cái chùa như thế cũng đâu có niệm thường xuyên như vậy. Vì niệm Phật á, như tôi đã nói rồi, chỉ là cái phương pháp đạt được thiền chỉ thôi, giúp tâm mình tập trung vào danh hiệu Phật, nhờ đó tâm mình được đó là an lạc, chánh niệm. Kết quả cao nhất của niệm Phật là chánh niệm thôi, chứ không thể thay thế cho các công đức khác được. Còn các thầy, các sư cô vì phương tiện dẫn dụ đề cao niệm Phật có đủ các công đức phước báo, chẳng hạn như là niệm Phật thành Phật, niệm Phật giáng sinh, thì chúng ta biết đó là gì? Dẫn dụ. Dẫn dụ là gì? Dành cho những người tham, hoặc như là si mê. Họ dễ đi theo các tôn giáo nhất thần và đa thần. Thì bây giờ mình dẫn dụ như thế, ta thấy là trong đạo Phật cũng có được những cái năng lực mà các tôn giáo khác có. Thay vì để cho tín đồ đó đi đến với các tôn giáo khác thì ta đến làm Phật tử, rồi từ từ đó nâng cao cái trình độ họ lên. Nên rất tiếc là sau cái phương tiện dẫn dắt đó, phần lớn các Phật tử không được đó là xóa đi cái tính phương tiện này để phát triển cái sự tu tập cao hơn. Đó là lỗi của những người làm đạo. Điều 6, giải thoát khổ bằng trí tuệ. Trong thuật ngữ Phật học gọi gián tắt đó là tuệ giải thoát. Và ở đây Đức Phật nói rất rõ đó, muốn giải phóng nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải giải phóng bằng trí tuệ ta. Hay là cái là trí tuệ là chiếc chìa khóa rất quan trọng mà đạo Phật đã cung cấp cho nhân loại. Này, chủ trương này được Đức Phật sử dụng rất dứt quán trong các kinh. Tôi xin tóm tắt trí tuệ như sau: kiến thức do nắm vững quy luật, trí tuệ do học sâu Phật pháp, trí tuệ do nghiền ngẫm lời Phật, trí tuệ do tu đức tu thiền. Câu đầu tiên của bài thơ này đó nói về những cái kiến thức chân chính phù hợp với khoa học hiện đại mà trong văn học Pali có đề cập đến, đó là kiến thức về thời tiết, kiến thức về ánh sáng đêm và ngày, kiến thức về quy luật hạt giống trong các chủng loại con người dạng vật, kiến thức quy luật về sự vận hành của các hành tinh định tinh trong các hệ mặt trời, kiến thức về định luật bảo toàn năng lượng, không có nguyên nhân đầu tiên, không có sự kết thúc cuối cùng, chỉ chuyển đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác, vân vân, và nhiều cái kiến thức quy luật khác. Chúng ta học nhiều chừng nào đó, các cái kiến thức quy luật đó thì mê tín dị đoan và nỗi sợ hãi sẽ kết thúc nhiều. Vì nó là kiến thức cho nên nó không thể thay thế bằng trí tuệ được. Tuy nhiên người tu học Phật đó cũng cần phải có những cái kiến thức khoa học này. Trên nền tảng đó chúng ta phát triển trí tuệ rất nhanh. Ba câu còn lại đó thì nói về văn tuệ, chứ là trí tuệ do học và nghe chân lý Phật. Và điều này là thấy rất rõ. Như Lục Tổ Huệ Năng đó, dầu không có kiến thức viết chữ, cũng không được đọc được mặt chữ, nhưng mà trí tuệ của Ngài rất là đặc biệt. Thì các tăng ni đó, phần lớn khi mới vào chùa đó là vì xuất thân từ những gia đình nghèo, cái trình độ thế họ không bao nhiêu, nhưng mà khi mà vào chùa tu đúng ấy, có văn tuệ nhiều đó, thì tự động trí tuệ đã phát sinh, có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, thậm chí cao hơn những người giảng dạy về triết học đó. Do đó các Phật tử cần phải nghe lời Phật dạy, đọc nhiều chân lý Phật qua các bài kinh, chứ đừng có nghe các thầy phương tiện mà tôi đó đọc một bài kinh đó là chuyên tu. Chẳng hạn như Tịnh Độ Tông chủ trương là đọc kinh A Di Đà, gần đây là kinh Vô Lượng Thọ. Đọc ít như thế thì không thể thâm nhập kinh tạng được, không thể có được trí tuệ như biển lớn được. Đọc không là chưa đủ, cho nên tránh thái độ đọc cầu phúc, mà phải đọc để nghiền ngẫm chân lý Phật. Đức Phật dạy mình to thuốc tâm linh, uống vào lúc nào, liều lượng bao nhiêu, để giải phóng các nỗi khổ niềm đau mà mình đang gặp phải. Không có nghiền ngẫm chân lý Phật đó, thì không thể hiểu được sâu sắc thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan của Đức Phật. Đó là sáu phương diện chân lý rất là sâu sắc. Thường những vấn đề đó được dạy trong chương trình cử nhân và thạc sĩ Phật học. Các Phật tử tại gia ít có cơ hội để đi sâu vào các lĩnh vực này. Cho nên á, điều gì mình nghe mà không hiểu nên hỏi, đừng có thực tập đại, thực tập mò là không có chuẩn được, phải hỏi thấu đáo, nghiền ngẫm đó. Còn trí tuệ do tu tập đạo đức và phát triển thiền định, đó là hai trụ cột của ba trụ cột hình thành ra bát chánh đạo, đã được đề cập ở trong điều một rồi. Thì khi mà mình thực tập đầy đủ đạo đức thiền định thì chúng ta tự động có trí tuệ ta. Đó là quy luật biện chứng phát sinh, cái này có thì cái kia có, và ngược lại. Cho nên tu học theo Phật cần phải phát huy được các phương diện trí tuệ này. Điều 7, giải phóng tâm. Đó là từ tôi dịch thoát nghĩa từ tuệ giải thoát. Che tô vi bút ti. Nó là giải thoát á. Được Đức Phật nêu ra đó, chủ yếu là giải thoát các trói buộc ở tâm. Nó giải phóng khổ đau, tức là giải phóng các khổ đau đang tồn tại ở tâm. Còn chúng ta không thể giải phóng được những nỗi đau ở trên thân được. Do đó nó liên hệ đến gen di truyền và lối sống. Chúng ta chỉ có thể giải phóng nỗi khổ tâm thôi. Cho nên người tu giả sử ở cuối đời mà bị tai biến mạch máu não, bản thân bất toại, thần kinh thực vật, thì cũng là chuyện bình thường đó, vì gen di truyền đã quyết định. Đừng dựa vào những điều đó mà nói rằng là tu sĩ ấy là tu không đúng lời Phật dạy, hay là do vì tu thiền nên mới bị như vậy, còn tu tịnh độ là chết được chánh niệm. Nói như thế là mê tín và làm cho người ta mất niềm tin với Phật pháp, mất niềm tin đối với tăng đoàn. Tôi xin đúc kết cái phần giải thoát tâm gồm có 4 câu như sau: giải phóng tâm khỏi trói buộc, giải phóng tâm khỏi não phiền, giải phóng tâm khỏi thời gian, giữ gìn tâm vô sở trụ. Cái trói buộc lớn nhất đó là tham ái, còn nói rộng ra như là trong năm triền khái đó, là năm trói buộc của tâm. Mà trong phần nào quán pháp của mục thứ 4 chúng ta có đề tập sơ qua nè, gồm có tham ái, sân hận, hôn trầm, thùy miên, trạo cử và hoài nghi. Phải làm sao kết thúc những trói buộc này thì thì tâm mình nó mới được thông dong tự tại, thoải mái, thảnh thơi. Đó là cái kết quả của sự tu thiền và tu Phật học, tức là tu đúng những lời Phật dạy. Khái niệm phiền não được sử dụng trong câu thứ hai, đó là chỉ cho tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Đây là ba gốc rễ mà toàn bộ các nỗi khổ niềm đau của con người và vạn vật đó bị dương dính vào. Thì tu theo các triết học Phật giáo cũng chỉ để đạt được là việc kết thúc là bốn cái nguồn gốc bất thiện đó và khổ đau đó thôi. Nếu mình tu mà mình không đạt được cái này là mình biết là mình tu chưa đúng. Thì tu thiền cũng lại đạt được cái kết quả đó, và tu bất cứ cái gì cũng đạt được cái kết quả đó thôi. Giải phóng tâm khỏi thời gian có nghĩa là không làm cho tâm mình bị vướng kẹt vào quá khứ, không làm cho tâm vọng tưởng về tương lai, cũng không làm cho tâm bị vướng kẹt ở hiện tại. Quá khứ và tương lai đó đã được đề cập ở trong cái phần tu thiền chỉ đó. Còn không kẹt ở hiện tại đó, hay khó hiểu đó. Thì chủ trương Đức Phật đó là chánh niệm hiện tiền, bây giờ và tại đây, lúc này. Mình kẹt vào hiện tại đó, mình chấp vào những cái đó một cách đó là đến độ nó cứng nhắc. Thế mình giữ cái chánh niệm trong từng tức tắc hiện tại nó đang diễn ra thôi. Rồi các hiện tại đó lại lập tức trở thành là quá khứ. Mà không thấy được cái dòng chảy đó thì chúng ta bị chấp dính. Bản chất của giải phóng tâm là giữ tâm ở trạng thái vô sở trụ, không vướng dính sắc thanh hương vị xuất pháp, không vướng dính quá khứ hiện tại vị lai, không vướng dính các phiền não, không vướng dính mọi thứ trên đời. Cái này nó tương đương là xả niệm thanh tịnh. Giống như trạng thái chân không đó, thì không có sự rơi, không có sự bám, không có sự sự khổ. Cái cốt lõi của tu thiền theo thiền tông của Trung Quốc là vô sở trụ. Mà vô sở trụ là gì? Tức là sự giải phóng tâm thôi. Và khi mà đạt được trạng thái giải phóng tâm ở mức vô sở trụ thì người tu tập phát triển được trí tuệ, thông minh, sáng suốt, nhẹ nhàng, điềm tĩnh, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Nó tự động nó phát sinh. Điều 8, giải quyết các phán nạn. Dựa vào tư tưởng Phật dạy trong các kinh, tôi xin đúc kết phương pháp giải quyết phán nạn gồm có 4 câu như sau. Đối diện nhẹ nhàng, chấp nhận hoan hỷ, giải quyết dứt điểm, không cho tái diễn. Thì đây là phần ứng dụng từ bài kinh Tứ Thánh Đế thôi. Vấn nạn thì có rất nhiều thứ: chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, xã hội, gia đình, cá nhân, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng và cá nhân. Mỗi người nó có những vấn nạn khác nhau, có nhiều nỗi khổ niềm đau khác nhau, có nhiều bế tắc khác nhau. Còn cách thức và chúng ta cần phải vượt qua nó đó, thì đầu tiên đó là gì? Hãy đối diện nó một cách rất là nhẹ nhàng, để tâm mình không có cường điệu hóa, không có căng thẳng, không mệt mỏi, không lo âu sầu muộn. Vì như thế đó thì tâm của mình đó bị đốt cháy. Thì dầu cho có nhà cao cửa rộng, giàu có phú quý gì đó, mình cũng không được bình an. Cho nên vấn nạn dầu có lớn cỡ nào đi nữa cũng phải đối diện nó một cách nhẹ nhàng thôi. Với thái độ nhẹ nhàng chúng ta mới tìm ra được manh mối của nó để giải quyết nó. Còn bằng không chúng ta sẽ bị lính quýnh. Mà lính quýnh thì vấn đề nhỏ trở thành lớn, lớn trở thành là lớn nữa, mất phương hướng. Bước thứ hai đó là chấp nhận vấn nạn đó một cách hoan hỷ. Ở đây không phải là chấp nhận số phận. Các bạn cứ nỗ lực giải quyết các vấn nạn mà mình đang gặp phải với tâm nhẹ nhàng, thư thái đi. Có phương pháp đúng với nhân quả. Và mình là tìm những cái hỗ trợ duy tốt nhất để kết thúc đó. Cứ làm hết tất cả những gì có thể làm được. Kết quả nó như thế nào đó thì các bạn cứ hoan hỷ chấp nhận nó như thế đó. Vì lúc đó con muốn khác hơn nó cũng không được. Vì trong kinh Pháp Hoa đó Đức Phật dạy rất rõ rồi. Nhân như vậy, duyên như vậy, con người như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy thì tự động nó dẫn đến kết quả như vậy thôi. Thế là nhân quả nó quyết định lấy, chứ không phải mình có thể can thiệp cái ý muốn chủ quan của mình được. Nên trong quá trình mà mình lo lắng cho người thân đó, cũng phải tập cái nhận thức này. Đứa con mình nó hư đốn đi, rượu bia, ma túy, đàn điếm, ăn chơi, rồi cứ nỗ lực hết mình để mà giúp con cái vượt qua. Nhưng mà nếu mà chúng chưa có đủ sức để vượt qua đó thì mình không nên khổ theo. Nó khổ một mình đó thôi chứ mình khổ theo làm gì. Nhờ đó mình mới điềm tĩnh để tiếp tục tìm phương pháp khác thích hợp hơn, giải quyết và hỗ trợ. Tức là mình không nên liên minh mình với các khổ đau của người thân. Hãy tách lập cái khổ đau người thân ra một bên, tránh tình trạng là liên minh với khổ đau đó. Cái đó tôi gọi là chấp nhận hoan hỷ. Nó khác với chấp nhận số phận. Chấp nhận số phận nghĩa là mình là không hề nỗ lực phấn đấu, cũng không có tin rằng là mình có thể làm được việc đó. Còn chấp nhận hoan hỷ là sau khi mình đã lên kế hoạch tốt nhất, nỗ lực một cách bài bản nhất là cái diễn tiến nó như thế nào, kết quả như thế nào thì cứ hoan hỷ chấp nhận nó thôi. Giải pháp dứt điểm á, có nghĩa là không làm nửa chừng, không làm qua lo. Khi mình điều trị bệnh á, thì các bác sĩ người ta có cái phác đồ điều trị. Có những cái chứng bệnh á, như là bị gãy xương hay là mổ đi, thì phác đồ điều trị có thể là 2 tháng, 3 tháng, phải đi đúng cái phác đồ đó. Nhưng thường thấy mà bớt ngừng là không được. Còn chị bệnh cảm hay là chứng bệnh nhẹ nhẹ thì lúc bác sĩ ta đưa cái phác đồ là 7 ngày hay 9 ngày. Rồi mình uống 2-3 ngày đầu thấy bớt rồi cái ngưng là không hết bệnh được. Phải đi trọn cái con đường điều trị đó. Làm sao để trị tận gốc, trị dứt điểm. Vì trong vấn đề giải quyết nỗi khổ niềm đau, chúng ta cũng phải giải quyết trên nền tảng đó. Mục đích là gì? Không để cho vấn nạn đó tái diễn thêm một lần nữa trong tương lai. Vì một lần là nạn nhân của đó là khổ đau ê chề rồi, quá lớn rồi, là lúc đó bị ám ảnh nữa. Có lý đâu mà mình là tình nguyện bị khổ lần thứ hai, rồi bị vấn nạn lần thứ ba, trở ngại lần thứ tư, cũng cùng một vấn đề, cùng một nội dung, cùng một tình huống. Cái đó là dở lắm. Khổ một lần là đã dại, khổ lần thứ hai dại hơn, khổ lần thứ ba là dại nữa. Thế là dại là phương. Cố gắng là không để cho nó tái diễn. Điều chính, xây dựng hòa bình. Đây là lý tưởng sau khi đã thực tập hết 7 tông chỉ mà Đức Phật đã dạy. Và lý tưởng của chúng ta là góp phần á, một mặt á, kết thúc các nỗi khổ và vấn nạn của bản thân, mặt khác là góp phần là xây dựng một thế giới hòa bình. Thì đây là lý tưởng. Gọi là lý tưởng á, có khi nó thực hiện được ở trong một kiếp người, có khi đó nó thực hiện được trong vòng vài chục năm, vài năm, và có khi đó nó chỉ thực hiện được có vài phần trăm thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải phấn đấu hướng về nó để nỗ lực đạt cho bằng được. Cốt lõi xây dựng hòa bình theo Phật giáo đó, gồm có 4 bước được đúc kết như sau: nuôi dưỡng tâm ý an vui, chăm sóc gia đình hạnh phúc, tạo dựng xã hội hài hòa, phát triển thế giới thái bình. Tại vì theo Đức Phật đó, muốn có một cái kết quả lớn là toàn bộ thế giới này được hòa bình, thì chúng ta phải là nỗ lực tu tập đó, từ nhỏ đến lớn, bắt đầu từ tế bào của mỗi người, tức là mình nuôi dưỡng tâm ý của mình, trạng thái hòa bình, tư duy hòa bình, trạng thái an vui, tư duy an vui, trạng thái bình an, tư duy bình an. Thì đang lúc mà mình tư duy và sống với nó đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái cảm giác và những cái hoàn cảnh khổ đau trở ngại chướng duyên thử thách đang diễn ra xung quanh chúng ta. Rồi phải xây dựng cái hòa bình trong tâm ý mình trước, tại vì tâm có hòa bình thì thế giới mới hòa bình được. Vì thế giới đó là một tập hợp của những con người, nếu như con người đó sống với hòa bình thì thế giới đó hòa bình, những con người đó sống với sự sân hận thì thế giới đó trở thành là chiến tranh, những con người sống với cái tâm tham lam thì thế giới nó trở thành là giành giật lợi ích nhóm, gây thương tổn. Rồi cái hệ quy chiếu của thế giới là con người. Ở mức độ lớn hơn một chút, đó là phải chăm sóc gia đình hạnh phúc. Tức là chúng ta không phải tu cho riêng mình nữa, mà tu cho cả một gia đình và cùng giúp cho các thành viên trong gia đình cùng tu. Do đó ai tu một thời gian đó, buông hết trách nhiệm gia đình, không còn gánh vác như là trước đây nữa, thì biết rằng là người đó tu đã sai rồi. Thì phải san sẻ hạnh phúc của mình với những người thân. Và ở mức độ tốt hơn đó là phải giúp đỡ người thân của mình đó, cùng thực tập để đạt được cái an lạc hạnh phúc đó. Cho nên người tu Phật phải trở thành tấm gương sáng, có được cái kết quả an vui hạnh phúc với chính mình, thì tự động những người thân bắt chước theo. Kể từ khi ông ấy là Phật tử, gia đình đó hạnh phúc hơn; bà ấy là Phật tử, gia đình đó thăng tiến hơn, thì người ta mới theo Phật được. Vì mình là tấm gương để cho người khác người ta soi rọi vào. Do đó các Phật tử phải phát nguyện trước nhất là độ người thân của mình. Thay vì mình có thói quen phát nguyện quá rộng, độ tất cả chúng sinh, đương nguyện chúng sinh rộng quá. Thì trong gia đình mình có 10 thành viên đi, trong đó chỉ có 2 thành viên biết Phật pháp, 8 thành viên đó có thiện cảm, thì phải làm sao từ việc có thiện cảm dẫn đến việc chính thức trở thành đệ tử Phật. Chúng ta phải có lộ trình và cách thức hướng dẫn. Thì sau đó mình nỗ lực độ những người thân quen, nhưng mà phải bắt đầu từ gia đình của mình. Tạo dựng xã hội hài hòa đó, tức là mình phải thực tập được học thuyết sáu hòa: hòa lời nói, hòa hành động, rồi hòa chỗ ở, hòa cái lợi nhuận được phân chia, hòa trong ý tưởng, vân vân, để cùng xây dựng một môi trường sống tích cực. Bây giờ mình là Phật tử sống với những người và làm việc với những người khác tôn giáo, chúng ta cũng cần phải xây dựng hòa bình với những người đó, không giấy khởi các thánh chiến như các tôn giáo khác. Và Phật giáo chúng ta nổi trội về phương diện này: hài hòa với những người vô thần, hài hòa với những người cộng sản, hài hòa với những người hữu thần, thậm chí có thể hài hòa với kẻ thù. Chỉ có đạo Phật dạy như thế thôi, để xóa bỏ hận thù. Tập thương lượng, tương nhượng, lấy yếu tố hòa làm trọng để giải quyết những bất đồng. Và trên nền tảng đó chúng ta mới góp phần phát triển được một thế giới hòa bình. Như vậy cái an lạc ở trong một gia đình và phát triển của một xã hội, thái bình của một thế giới đó đều bắt đầu từ việc xây dựng cái tố chất hòa bình trong tâm của mỗi con người thôi, ở nơi và thời điểm mà người đó đang sống. Nó rất là đơn giản vậy thôi, tâm bình thế giới bình. Và những người tu học Phật nhập thế đó cần phải đặt ra cho mình đó là cái nguyện vọng đó, lý tưởng đó để nỗ lực làm theo. Thế đừng có nghĩ cái công việc này là dành riêng cho các vị tu sĩ. Cho nên mỗi năm á, các Phật tử nên phát nguyện độ 12 người. Còn ai năng lực kém á, thì nên phát nguyện độ được 6 người. Kém nữa là độ ngược 3 người. Cái này nó đâu đến nỗi là quá khó đâu. Bắt đầu từ người thân, từ bà con, từ làng xóm, từ bạn bè, từ đồng nghiệp. Thì chúng ta sẽ góp phần xây dựng một thế giới thái bình, thịnh vượng, phát triển bền vững thôi. Điều 10, nỗ lực cứu đời. Tức là sau khi thực tập được tâm từ bi lớn, rồi phát khởi tâm bồ đề lớn, ta hướng về sự giác ngộ, tu tập trí tuệ lớn, thì tự động đó chúng ta sẽ nhìn thấy đó là nỗi khổ niềm đau của tha nhân đó, nó có ít nhiều liên hệ đến mình. Cho mình không thể bàng quan, dửng dưng, thờ ơ, vô tích sự được. Vậy đây là đạo Bồ Tát. Tôi xin đúc kết bằng 4 câu như sau. Nhận chân nỗi khổ của tha nhân, thông cảm thiết tha muốn độ sanh, vật chất sẽ chia chân lý Phật, nhiều nhau cùng đến chốn bình an. Bắt đầu của nỗ lực cứu đề đó là nhận thức rằng đó tha nhân bao gồm là cha mẹ mình, vợ chồng mình, con cái mình, anh chị em mình, rồi người dân nước lã, làng xóm, bạn bè, đối tác, kẻ thù và mọi người trên đời này đó đều có những nỗi khổ niềm đau của riêng họ. Có người đó thì khổ về bệnh, có người ta khổ về nghèo, có người ta khổ về những nghịch cảnh. Tức là có hàng trăm ngàn các nỗi khổ khác nhau. Chúng ta phải nhận chân được đâu là nỗi khổ của những người được chúng ta quan tâm. Cái bế tắc của họ đang vướng phải. Phải thấy rõ được điều này thì mình mới giúp được. Cũng như là bác sĩ muốn giúp cho bệnh nhân á, thì đầu tiên bác sĩ phải yêu cầu bệnh nhân tự khai bằng những câu hỏi rất tâm lý để dẫn dắt cái câu chuyện cho bệnh nhân phải tự sự là tôi bị đau ở chỗ nào, mức độ ra làm sao, đã bao lâu, trước đó ăn uống như thế nào. Thì dựa vào cái mô tả đó đó, người ta chẩn đoán bệnh bằng là triệu chứng. Tại vì bằng cái kinh nghiệm quy nạp và loại suy đó, các bác sĩ ta chỉ cần nghe mô tả triệu chứng, người ta có thể là khoanh vùng được cái loại bệnh đó là bệnh gì nè. Mà muốn chính xác nữa, cái công việc thứ hai của bác sĩ phải làm là gì? Đó là dùng máy móc hiện đại để xác định cho chính xác hơn. Ngày xưa bên Đông y người ta chỉ bắt mạch ở ngay cái cồn tay thôi. Mà đôi khi bệnh nó có hàng ngàn thứ, làm sao mà chuẩn hết được? Tức là bắt mạch không bao giờ chuẩn xác được 100%. Đang khi người ta dùng phương pháp y khoa hiện đại đó thì xác định và chẩn đoán bệnh rất là nhanh, dĩ nhiên là phải tốn tiền dịch vụ. Thì tương tự khi chúng ta muốn giúp một người nào đó đang bị khổ đau thoát khỏi cái khổ đau của họ đó, chúng ta phải biết rõ bản chất khổ đau của người đó là cái gì. Trong hộ niệm người đang bị hấp hối, chúng ta cũng phải thấy rõ cái vướng kẹt của người đó là gì, hoặc vợ con, hoặc tài sản, hoặc danh dự, hoặc công trình đang còn dở dang, hoặc bao gồm những thứ đó, giúp cho họ đó là đặt cái nỗi lo đó xuống, mình đó là tình nguyện gánh thế cái nỗi lo đó để cho họ mới an tâm, mà an tâm thì mới có thể ra đi nhẹ nhàng được. Bước thứ hai đó là phải thể hiện được sự thông cảm thiết tha mà muốn cứu giúp họ, tức là đặt mình vào cái hoàn cảnh như thế thì nỗi khổ niềm đau nó diễn ra như vậy đó, chúng ta sẽ trở thành là người bất hạnh. Thì cái người được chúng ta cứu giúp cũng như thế thôi. Từ đó người tu học Phật mới khởi lên một cái tâm niệm là gì? Muốn giúp đỡ mọi người. Về việc này đó thì các Phật tử còn quá kém. Nói một cách nghiêm túc là chúng ta chưa có tha thiết muốn cứu độ người khác. Ngoài cái phát nguyện đơn thuần, đương nguyện chúng sinh, mình cầu, mình nguyện, mình phát nguyện đủ thứ hết trơn, nhưng mà cái thực tiễn á thì còn rất ít. Từ ngày 5 đến 10 tháng 1 2017, tôi cùng với phái đoàn 44 người đi sang Đài Loan để sinh hoạt Phật sự, thuyết giảng, ủng hộ cho một cái đạo tràng mới được thành lập. Thì một hôm nọ khi đi đến tham quan chợ đêm ở Đài Trung, tại cái ngã tư mà chúng tôi chờ đợi nhau đó, thì có hai tín hữu truyền đạo của Tinh Lành. Ngay cái khu chợ nó đông nườm nượp vậy ta. Họ dựng một cái kệ gồm có một vài cái quyển sách mỏng vài chục trang và hàng trăm cái tờ rơi để giới thiệu về sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Kitô. Họ rất là tha thiết, tận tình, vui vẻ, niềm nở. Đài Loan thì có văn hóa chợ đêm ở Đài Nam, Đài Trung và Đài Bắc. Và đêm như vậy ta đi nùm nướp, toàn bộ là đi bộ hết, có khi nó dài đến là vài cây số, 5-7 con đường song song cùng là nhóm chợ mua bán. Thì những nhà truyền giáo của Tinh Lành đó, họ tức là tập trung ở những cái chỗ đông người, ở các quảng trường, ở các công viên, ở những nơi vui chơi. Thì họ cứ tính theo cái xác suất như thế này nè: 100 người thì có một người có thiện cảm. Đứng một ngày từ sáng cho đến chiều tối tại một cái địa điểm nào đó, chỉ để độ được một người thôi là họ cảm thấy thành công rồi. Họ có thể tiếp xúc 100 người hoặc hơn, nhưng mà một người có thiện cảm là có thành công. Sau đó họ xin địa chỉ đến tận nhà, tiếp tục với là tận kinh thánh, tận những quyển sách hay, rồi tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ giúp đỡ rất là tận tình, với cái mục tiêu duy nhất là giúp cho những người đó đó trở thành là tín đồ của đạo Tinh Lành, thế thôi. Phật giáo chúng ta có học thuyết từ bi, rồi có học thuyết độ sinh, rồi có 4 phát nguyện lớn, có đạo Bồ Tát lớn, có trí tuệ lớn, có phương pháp lớn, nhưng mà cái sự dấn thân thực tế đó của các Phật tử thì chưa có. Nên là tôi đề nghị là các Phật tử phải cố gắng làm sao phát nguyện một cách có thể thực hiện được. Mà phát nguyện xong là mình phải đi làm. Ở chỗ nào mà mình sinh hoạt, làm việc đó, để tiếp xúc với ai thì chúng ta cũng là giới thiệu về Phật pháp một cách nhẹ nhàng. Nó đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng, để cho người ta trở thành Phật tử cũng được hạnh phúc giống như mình. Cái đó nó bắt nguồn từ cái tha thiết muốn cứu độ người khác. Cái thức cứu độ thường được đề cập ở trong câu thứ ba đó, đó là chia sẻ vật chất và chia sẻ chân lý Phật. Chia sẻ vật chất là các hoạt động từ thiện. Chùa mình thì có quỹ Đạo Phật ngày nay, gồm có các loại từ thiện như là cứu giúp nạn nhân thiên tai, cứu giúp ngặt, cứu giúp nghèo, xây dựng cầu đường nông thôn, rồi làm giếng, rồi giúp đỡ những người học sinh nghèo hiếu học, cho học bổng cho tăng ni, vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho y học v.v. Thì tất cả các việc làm đó được gọi chung là việc nghĩa lệ, việc từ thiện cho cộng đồng. Và dĩ nhiên là nó phải được bắt nguồn và hỗ trợ bởi gì? Sự chia sẻ vật chất, tức là tịnh tài và vật chất cụ thể thôi. Chứ mình nói thương người khác, giúp người khác mà mình không có tiền không giúp được. Thì các Phật tử làm ăn khá giả hoặc là làm có lời đó, thì người ta chia cắt một cái khoản chi thu nào đó để cho các hoạt động từ thiện này được thực hiện. Và tôi thì có chủ trương á, hoạt động từ thiện là gắn kết với hướng dẫn Phật pháp, chứ không có đi từ thiện đơn thuần để nhằm giúp cho quần chúng có thiện cảm về trên Phật tử. Ví dụ khi mình đến một cái tỉnh thành nào đó đi, thì tôi thường nối kết với một vị thầy, một sư cô trụ trì, và yêu cầu vị đó đó nối kết với chính quyền địa phương để gỡ thơ mời, hoặc là chùa gỡ thơ mời, hoặc là ủy ban nhân dân xã gỡ thơ mời có đóng dấu để xác định cái tính chính thức. Thì một đợt làm từ thiện có khi là 300 phần, 500 phần, 1000 phần, mỗi phần thì trung bình là 300.000, tức là 15 đô, không bao nhiêu so với cái nỗi khổ niềm đau mà người dân ta bị vướng phải. Nhưng mà nó tạo cái thiện cảm rất lớn, thiện cảm đối với Phật pháp, thiện cảm đối với tăng sĩ, thiện cảm đối với chùa chiền. Khi mà mình kết thúc cái hoạt động từ thiện ở một địa điểm như vậy đó, thì chính quyền địa phương sẽ có thiện cảm với thầy chủ trì này, quần chúng địa phương sẽ có thiện cảm với ngôi chùa này, và người ta sẽ lần lượt đến để trở thành Phật tử. Rồi phải nhấn mạnh đến cái góc độ đó. Nếu muốn như vậy đó, thì bên cạnh việc chia sẻ vật chất, chúng ta phải giảng một bài giảng về Phật pháp tùy theo thời gian. Đối với nạn nhân thiên tai thì mình chỉ nói 10 phút, chứ nói dài người ta không nghe đâu. 15 phút thôi, nói nhẹ nhàng. Còn đối với những cái hộ nghèo, những người bệnh tật, thì cái thời gian giảng có thể lên đến là 30 phút, 50 phút, 60 phút. Người ta sẵn sàng ngồi nghe. Và khi hiểu rồi thì người ta sẽ theo Phật. Và cách thức làm thế nào để mà dẫn dắt mọi người cùng đến chốn bình an, ở đây tức là đạt được cái kết quả tu học Phật, là kết thúc nỗi khổ niềm đau, như được trình bày ở trong 9 điều đầu. Cho nên là các Phật tử nên phát nguyện là gì? Trở thành con chim đầu đàn. Nếu mà mình lập ra một cái nhóm đi, thì mình trở thành là con chim đầu đàn, trở nên năng động, song sáo, sung phong, tình nguyện, dấn thân, phụng sự. Rồi mình cũng kêu gọi mọi người cùng làm công việc đó. Hoạt động từ thiện của chùa Giác Ngộ đấy thì đã có từ lâu rồi. Từ 2002 đó đến 2012 đó. Do bận quá nhiều các Phật sự và thiếu người trợ giúp, cái hoạt động nó ở một phạm vi vừa phải thôi. Từ lúc mà thành lập quỹ Đạo Phật ngày nay đó, do sự trợ giúp và trợ lý đắc lực của chị Giác Thanh Nhã, thì hoạt động của quỹ Đạo Phật ngày nay nó mạnh hơn gấp nhiều lần. Chúng ta vừa có quỹ gốc, và quỹ gốc đó ngày càng tăng trưởng. Rồi chúng ta lấy cái lãi suất từ cái quỹ gốc này ra để làm từ thiện, mỗi làm từ thiện thì chúng ta vận động thêm để cái số tiền đó có thể đến được những gia đình bất hạnh. Và chị Thanh Nhã đó thì đã giúp cho con của chị cũng trở thành Phật tử. Các chị em vốn theo Phật giáo Hòa Hảo cũng trở thành Phật giáo gốc, rồi mời gọi bạn bè, những người làm cùng nghề nghiệp để trở thành Phật tử và cùng tham gia các hoạt động Phật sự. Thì đó là cái cách đó, là mình tình nguyện trở thành con chim đầu đàn bằng cái uy tín và nhân cách của mình, để cho những người thân và những người có thiện cảm với mình đó cũng nỗ lực làm theo. Cái đó gọi là dẫn dắt và cùng đi, chứ đừng có đi trên đạo Phật một mình. Vì đạo Phật đó là đạo cho tất cả mà. Hạnh phúc đó là dành cho mọi người chứ không phải cho riêng mình. Và đối với mỗi một gia đình đó, vai trò làm mẹ, làm cha là thuận lợi. Từ thở ấu thơ đó, nếu cha mẹ mà dẫn dắt con em là Phật tử thì lớn lên chúng ta không có mất thời giờ để mà hướng dẫn nữa. Thầy đi thuyết pháp ở trong nước và nước ngoài cho nhiều đối tượng khác nhau. Thì đối với những người mà trung niên đó, từ cái việc mà họ có thiện cảm với đạo Phật dẫn đến trở thành Phật tử, đôi lúc phải mất đến 3 năm, 5 năm, có người ngắn hơn là vài tháng, có khi phải mất vài tuần. Tức là mình tốn rất nhiều công sức để hướng dẫn, mà đôi lúc thành công, có khi không thành công. Đức Phật trong đời của Ngài cũng có những ngày lần Ngài thất bại, và Ngài đúc kết là gì? Có những điều Ngài không làm được là không thể độ những người không có duyên với Ngài. Không có duyên được hiểu ở đây là gì? Bảo thủ, cố chấp chân lý tôn giáo, chân lý triết học và chân lý bản thân của họ cao hơn Phật đạo Phật đó, nó không có tiếp thu được cái mới. Do đó đó, thế hệ cha mẹ đó cần phải dẫn dắt các em từ nhỏ. Luôn tiện đây tôi đề nghị đó là các Phật tử nào có điều kiện tài chính thì nên đầu tư thật nhiều các cái hệ thống mẫu giáo Phật giáo. Thì nói về kinh tế đó thì hệ thống mẫu giáo là có thể tồn tại tốt được. Nó là cái lĩnh vực đó là đầu tư giáo dục con người, vừa có kinh tế nhưng mà vừa hướng dẫn các cháu cho nên Phật tử từ nhỏ học đạo đức, học ơn nghĩa, học hiếu kính, học tự lập, học rộng lượng, bao dung, học từ bi, vô ngã vị tha và nhiều cái tố chất cao thượng khác, nó trở thành là cái kỹ năng sống tốt từ nhỏ. Cho nên bằng các lớp mẫu giáo đó, người sáng lập nó và điều hành nó sẽ giúp cho nhiều gia đình trở thành Phật tử. Đó là dẫn dắt, là theo một cái quy trình đúng. Rồi chờ lớn lên rồi mới vận động hướng dẫn, mất nhiều thời giờ lắm mà hiệu quả không cao. Phật giáo chúng ta bỏ rơi cái mặt trận hướng dẫn Phật pháp ở cái tuổi mẫu giáo này quá lớn so với Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo. Cho nên trước lý đạo Phật dù có cao siêu, quyền diệu, giá trị đặc biệt, sâu sắc, hiệu quả hiện thời, nhưng mà lượng người đi theo Phật giáo chưa được 500 triệu người theo thống kê chính thức. Còn thống kê theo nghĩa có thiện cảm là chúng ta cũng chưa được là 800 triệu người trên hành tinh này, trên tổng số 7 tỷ. Là bởi vì đó chúng ta còn quá ít các tăng ni và Phật tử năng động nỗ lực cứu đời một cách đó là có hiệu quả. Kính thưa các quý thiền hữu tri thức, 10 điều mà tôi vừa trình bày đó, tôi gọi đó là tông chỉ và lý tưởng của đạo Phật ngày nay. 7 điều đầu đó là của Phật dạy, gồm có 4 chân lý thánh, 6 ba la mật, tu thiền chỉ, tu thiền quán, niệm Phật dứt tâm, rồi thoát khổ bằng trí tuệ và giải phóng tâm. Còn 3 điều sau đó là lý tưởng, giải quyết vấn nạn, xây dựng hòa bình và nỗ lực cứu đại. Thì nói tóm lại là tôi không hề có chủ trương gì khác với Đức Phật. Tôi cũng không hề có cái dụng ý lập ra cái tông chỉ giáo phái gì cho riêng mình. Vì Đức Phật quá vĩ đại rồi, triết lý của Ngài quá cao siêu rồi, truyền bá không biết bao giờ mới hết được. Cho nên những người mà không thích tôi đó, cũng đừng nên đó là bất chấp mọi thứ để mà vu cáo xuyên tạc, điều đó là không tốt về nhân quả. Tôi chẳng có ý định làm tổ, làm thánh, làm Phật gì, chỉ muốn truyền bá những lời dạy cao với Đức Phật đó, để cho những người hữu duyên có cơ hội thực tập để kết thúc được nỗi khổ niềm đau thôi. Tôi chủ trương một đạo Phật dung thông giữa Phật giáo Nguyên Thủy và đạo Phật Đại Thừa. Cho nên tôi giảng rất nhiều kinh Pali và đồng thời cũng giảng rất nhiều kinh Đại Thừa. Và khi giảng kinh đó thì tôn trọng lời Phật dạy, bám chắc vào những lời của Phật. Còn là những cái chuyên đề ứng dụng, những chuyên đề trị liệu đó, thì nó tùy theo tình huống mà có cái phần gia giảm khác nhau. Dù mục đích là làm thế nào để cho nhiều người biết được Phật, học hỏi chân lý của Ngài và có kết quả ngay trong cuộc sống hiện thực này. Cho nên cái mà tôi gọi là đạo Phật ngày nay đó, không phải là một tông phái, không phải là một giáo phái, cũng không phải là một tông chỉ gì hết đó. Chẳng qua tôi lặp lại những gì mà Đức Phật đã dạy thôi. Cái cách thức lặp lại của tôi nó khác với các tăng ni trong lịch sử truyền bá đạo Phật thế thôi. Rồi tôi cũng rất mong mà thông qua buổi pháp thoại này đó, là những người mà chống đối tôi, xuyên tạc vô cáo đã có cơ hội để đánh giá lại chính họ và kết thúc những cái nghiệp quan trái đó. Vì tôi chẳng hề có ăn quán giang hồ gì đối với họ. Nhiều khi họ vì nhiệt tình với Phật Pháp mà nhiệt tình theo kiểu ngu dốt á, hoặc là nhiệt tình theo kiểu cố chấp, là dẫn đến là phá hoại, thì đó là điều rất là đáng tiếc. Thì kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thâm trong cuộc đời.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.